Tekedrim, Doctor Tu, Doctor Tiwai Zalan Zaha Father Zopota, Zambe Selimakale Ising Websit Mit Bibuno for Chumnet Ezia Zet Edin, Bill News Pofi Porona Benstver Dupuidim, Turtin Si Tiu, Ganyan Toi Biết Một Số Người Dường Như Rất Thành Công, Tại Sao Một Số Người May Mắn Còn Những Người Khác Thì Không?
Thật ra đó không phải là may mắn. Có những việc bạn có thể làm để thực sự thành công. Từ góc độ tâm linh, trong thư Cogito thứ nhất chương 13, câu 8, chúng ta đọc thấy rằng tình yêu thương không bao giờ thất bại. Vì vậy, đạt được tình yêu thương chính là thành công. Giờ tôi muốn đọc một điều mà sứ đồ Fieser được soi dẫn để viết về cách đạt được Philadelphia, tức là tình yêu thương anh em. Đây là thư Fieser thứ 2 chương 1, bản New King James, bắt đầu từ câu 3. Nó nói rằng quyền năng thiêng liêng của Ngài đã được ban cho chúng ta nhờ sự hiểu biết về đấng đã gọi chúng ta.
Câu 5.
Vì lý do này, hãy hết lòng siêng năng, thêm vào đức tin của anh em đức hạnh, thêm vào đức hạnh sự hiểu biết, thêm vào sự hiểu biết sự tự chủ, thêm vào sự tự chủ sự kiên trì, thêm vào sự kiên trì sự kính sợ Chúa, thêm vào sự kính sợ Chúa lòng nhân ái anh em, và thêm vào lòng nhân ái anh em tình yêu thương. Nếu anh em làm những điều này và dư dật, anh em sẽ không vô ích trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ.
Câu 10.
Vậy nên, hỡi anh em, hãy siêng năng hơn nữa để làm cho sự kêu gọi và sự chọn lựa của anh em được vững chắc. Nếu anh em làm những điều này, anh em sẽ không vấp ngã, và anh em sẽ được ban cho một lối vào dồi dào vào vương quốc đời đời của Chúa và đấng cứu thế Giêsu Christ. Vậy là sứ đồ Fieser đang chỉ cho chúng ta cách để đạt được thành công thực sự, và có rất nhiều điều có thể giúp chúng ta làm được điều đó, nhưng bạn có thể nhận thấy ông ấy đã nhắc đến tri thức vài lần. Và sách Truyền Đạo, chương 10, câu 10 nói rằng, sự khôn ngoan mang lại thành công. Vì vậy, tri thức đúng đắn và việc sử dụng nó, sự khôn ngoan mang lại thành công, và nền giáo dục chân chính giúp dẫn đến điều đó.
Liệu nhà thờ có giúp người ta đạt được nền giáo dục đích thực dẫn đến thành công hay không?
Đúng vậy. Sứ đồ Phao-lô được Chúa soi dẫn để viết trong Ê-phê-sô 4 rằng Chúa Giê-xu đã ban cho chính Ngài một số sứ đồ, một số tiên tri, một số người truyền giáo, một số mục sư và giáo viên có phẩm trật, để trang bị cho các thánh đồ cho công việc phục vụ. Vậy nên các vị thánh được cho là sẽ ủng hộ công việc này. Vậy nên chúng ta sẽ không bị đánh lừa bởi mọi mưu mẹo của con người, nhưng hãy nói sự thật trong tình yêu thương, hiệp nhất với nhau. Vì mỗi phần làm tròn bổn phận của mình đều góp phần vào sự phát triển của thân thể, để thân thể tự gây dựng trong tình yêu thương. Nói tóm lại, một hệ thống quản trị giáo hội có thứ bậc đúng đắn sẽ mang lại nền giáo dục chân chính. Vào thế kỷ trước, trong một cuốn sách nhỏ có tên 7 quy luật thành công, cố Herbert V. Doop Armstrong đã viết như sau: nếu bạn đạt được thành công trong cuộc sống, bạn phải đặt ra mục tiêu đúng đắn, và sau đó là sự chuẩn bị để đạt được mục tiêu đó. Quy luật thứ hai của thành công theo trình tự thời gian là giáo dục và chuẩn bị. Làm sao chúng ta có thể hoàn thành một mục đích nào đó nếu chúng ta không có kiến thức chuyên môn? Bởi vì một trong những điều chúng ta biết về cuộc sống là con người không sử dụng bản năng như động vật. Động vật có một lợi thế nhất định so với chúng ta. Chúng không có trí óc như chúng ta. Chúng có thể được dạy để làm một số thủ thuật nhất định, nhưng chúng không có kiến thức để phân biệt đúng sai, để sử dụng ý chí. Chúng không thể phát triển nhân cách đạo đức và tâm linh. Nhưng đối với con người thì không dễ dàng như vậy. Chúng ta phải học hỏi và được dạy dỗ. Chúng ta phải học cách đi, học tập, được giáo dục, được chuẩn bị cho những gì mình muốn làm. Vì vậy, chúng ta phải có mục tiêu đúng đắn, rồi học cách thức đúng đắn để đạt được mục tiêu đó và rèn luyện bản thân. Nhiều người không có mục tiêu đúng đắn, ông nói, và họ bỏ bê việc học tập chuyên ngành để đạt được mục tiêu đó. Đó là những gì ông đã viết. Kinh Thánh nói về các vị vua trong sách Đệ Nhị Luật chương 17, bắt đầu từ câu 14. Khi có vua, người đó ngồi trên ngai vàng. Người đó sẽ viết một bản sao sách luật. Người đó sẽ đọc nó mỗi ngày và tuân giữ các điều răn. Nếu người đó không từ bỏ luật, Đức Chúa Trời sẽ kéo dài ngày tháng trị vì của người đó trong vương quốc của Ngài.
Những câu đó dường như áp dụng cho một vị vua cổ đại của Israel. Vậy chúng có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?
Vâng, bởi vì sách Khải Huyền có nói rằng chúng ta được định sẵn để trở thành vua và thầy tế lễ. Đó là điều sẽ xảy ra với chúng ta. Khải Huyền chương 1, câu 5 và 6, và Khải Huyền chương 5, câu 10. Và vua và thầy tế lễ cần được giáo dục và đào tạo để làm tốt công việc của mình. Vua thì cai trị, còn thầy tế lễ thì đưa ra những phán quyết khôn ngoan. Bạn không cần phải có bằng cấp chính quy để được giáo dục về tri thức chân chính. Tôi đã đề cập đến chức vụ trong công vụ các tông đồ chương 8 trước đó. Đức Chúa Trời bảo Philip đi đến một nơi nọ, và ông gặp một người đàn ông Ethiopia, một hoạn quan. Người ấy đang đọc sách Ê-sai mà không hiểu. Philip được bảo đến nói chuyện với người ấy. Ông hỏi người ấy, ông có hiểu điều mình đang đọc không? Hoạn quan đáp, làm sao tôi hiểu được nếu không có người chỉ bảo? Philip liền mở miệng, bắt đầu từ đoạn kinh thánh này và giảng về Chúa Giê-xu cho người ấy. Chúng ta cần những người thầy, không chỉ bây giờ mà cả trong thời kỳ ngàn năm nữa. Sách Ê-sai chương 30, bắt đầu từ câu 20, dạy chúng ta rằng, các thầy giáo của các ngươi sẽ không bị rời vào một góc nữa, nhưng mắt các ngươi sẽ thấy các thầy giáo của các ngươi, và tai các ngươi sẽ nghe một tiếng phán từ phía sau rằng, đây là đường lối, hãy bước đi trên đó, bất kể các ngươi rẽ phải hay rẽ trái ở đâu.
Những người thầy của thiên niên kỷ tương lai này là ai?
Những người thầy đó là những tín đồ cơ đốc đã được phục sinh. Vì vậy, càng được giáo dục về đường lối của Chúa, bạn càng có khả năng giảng dạy tốt hơn. Kinh Thánh nói rằng ngay cả trẻ em cũng cần được dạy dỗ. Châm ngôn 22:6 nói, hãy dạy dỗ con cái theo đường lối đúng đắn. Phục truyền luật lệ ký 6, câu 6 và 7. Những lời này ta truyền cho các ngươi phải được khắc ghi trong lòng các ngươi. Các ngươi phải dạy dỗ chúng cách siêng năng cho con cái mình. Hãy nói chuyện với chúng khi các ngươi ngồi trong nhà, khi các ngươi đi trên đường, khi các ngươi nằm xuống và khi các ngươi đứng dậy. Hiện nay, bên cạnh những lời dạy về đạo đức và kinh thánh, trong thế giới này, mọi người cần học cách đọc, viết và hiểu biết về toán học cơ bản càng nhiều càng tốt. Vợ chồng tôi và hai con trai lớn đều có bằng đại học. Tất nhiên, trong thời đại của các trường đại học và cao đẳng út như hiện nay, cần phải thận trọng. Đối với một số người, trường dạy nghề hoặc đào tạo nghề có thể là lựa chọn tốt hơn. Và đừng nghĩ rằng nếu Chúa Giê-xu có thể trở lại trong vòng một thập kỷ nữa, bạn không cần phải được giáo dục. Nếu bạn còn trẻ, bạn có thể sống đến tận thiên niên kỷ. Khi đó, việc học hành có thể có lợi cho bạn. Nếu bạn lớn tuổi hơn, sự giáo dục tâm linh của bạn có thể được sử dụng theo nhiều cách. Trong sách Công vụ các Tông đồ chương 17 có nói về các anh em ở Bê-rê. Họ siêng năng hơn những người khác. Họ công bằng hơn những người ở Thê-sa-lô-ni-ca vì họ đã tìm hiểu Kinh Thánh với tất cả sự sẵn lòng để tìm hiểu xem mọi sự có đúng như vậy hay không. Vậy nên họ đang cố gắng học hỏi. Phi-e-rơ nói với chúng ta trong 2 Phi-e-rơ 3 câu 17 và 18 rằng chúng ta không muốn bị dẫn dắt bởi sự lầm lạc của kẻ ác, nhưng chúng ta phải lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết về Chúa và Đấng Cứu Thế Giê-xu Christ. Hơn nữa, trong 1 Phi-e-rơ 3 giờ 15 phút, Phi-e-rơ viết, hãy tôn kính Đức Chúa Trời trong lòng mình và luôn luôn sẵn sàng biện hộ. Điều đó có nghĩa là phải trả lời. Với tất cả những ai hỏi bạn về lý do niềm hy vọng trong bạn, hãy trả lời với sự hiền lành và kính sợ. Bạn không thể sẵn sàng trả lời nếu bạn không chuẩn bị. Và trong khi khả năng đó cần thiết trong mọi thời đại, thì trong thời kỳ cuối cùng này, có một lời tiên tri trong Daniel chương 11, câu 33. Nó nói rằng, những người hiểu biết sẽ dạy dỗ nhiều người. Bây giờ, Hội Thánh Phát Thanh của Đức Chúa Trời xưa cũng dạy điều này. Họ nói rằng lời tiên tri này liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Họ đã viết điều đó vào năm 1960.
Trong sách Daniel có chép rằng, những người hiểu biết trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người khác. Điều này có hàm ý rằng cũng có một số người trong dân không hiểu biết chăng?
Đáng buồn thay, đúng vậy. Nhiều người đã quên lời tiên tri đó, hoặc ít nhất là không biết phải làm gì về nó. Mặc dù tôi nghĩ rằng điều đó sẽ được ứng nghiệm trong vòng một thập kỷ tới, nhưng Phao-lô cũng gặp phải những vấn đề tương tự với các tín đồ cơ đốc trong thời của ông. Trong Hê-bơ-rơ 5 giờ 12 phút, ông viết, lẽ ra đến lúc này anh em phải là thầy dạy rồi, nhưng anh em lại cần người khác dạy lại anh em những lời dạy dỗ cơ bản nhất của Đức Chúa Trời. Anh em cần sữa chứ không phải thức ăn đặc nữa. Vì vậy, Phao-lô thất vọng vì những tín đồ cơ đốc mà ông giao tiếp không tiến bộ hơn trong sự hiểu biết. Một lần nữa, chúng ta phải có khả năng làm thầy dạy. Bạn biết đấy, trong Ê-sai 43:10, có nói rằng chúng ta phải làm chứng. Và trong Công vụ 5 giờ 29 phút, Phi-e-rơ nói với những người bắt ông, chúng ta có bổn phận phải vâng phục Đức Chúa Trời hơn là loài người. Đức Chúa Giê-xu đã sống lại làm vua và Đấng Cứu Thế, để ban sự ăn năn và tha tội. Chúng ta là chứng nhân về những điều đó, cũng như Đức Thánh Linh, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng phục Ngài. Vậy làm sao các tín hữu cơ đốc thời kỳ Philadelphia có thể làm chứng, hành động và hướng dẫn nhiều người nếu họ không được chuẩn bị?
Đến nay, Chúa đã cho chúng ta một số lời khuyên hữu ích về cách chuẩn bị. Ngài còn có lời khuyên nào khác nữa không?
Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ. Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 18 trở đi, vì cớ ta, các ngươi sẽ bị đem ra trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và cho dân ngoài. Nhưng khi họ giao các ngươi ra làm chứng, thì đừng lo lắng về cách nói. Trong giờ đó, các ngươi sẽ được ban cho lời để nói, vì không phải các ngươi nói, mà là Thánh Linh của Cha các ngươi nói trong các ngươi. Điều này cũng được đề cập trong sách Mác chương 13, từ câu 9 đến câu 11. Hãy cẩn thận, họ sẽ giao nộp bạn, bạn sẽ phải làm chứng. Trước hết, tin mừng phải được giao giảng, họ sẽ bắt giữ và giao nộp bạn. Đừng lo lắng hay suy tính trước về những gì bạn sẽ nói. Bất cứ điều gì được ban cho bạn trong giờ đó, hãy nói, vì không phải bạn nói, mà là Đức Thánh Linh nói.
Liệu Chúa có thay mặt chúng ta nói hết mọi điều không?
Không, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở bạn về những điều bạn đã học và sẽ giúp bạn lựa chọn từ ngữ phù hợp. Vì Chúa Giê-xu cũng đã phán trong Giăng 14, từ câu 25 trở đi, ta đã nói những điều ấy với các ngươi khi ta còn ở với các ngươi. Nhưng khi Đấng An Ủi đến, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân danh ta, thì Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự và nhắc nhở các ngươi nhớ lại mọi điều ta đã dạy các ngươi.
Vậy nên bạn phải chuẩn bị sẵn sàng. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết, để có thể trả lời những người hỏi, điều đó phải được mang trở lại cho bạn.
Giờ đây, sứ đồ Phao-lô, trong 2 Ti-mô-thê 2, câu 15, nói rằng, hãy siêng năng để chứng tỏ mình được Đức Chúa Trời chấp nhận, là người làm việc không cần phải xấu hổ, biết phân định lời chân lý cách đúng đắn. Và bản Kinh Thánh King James cũ về cơ bản cũng nói điều tương tự. Nhưng thay vì nói siêng năng, nó nói là hãy học hỏi để chứng tỏ mình được chấp nhận. Chúng ta cần siêng năng nghiên cứu lời Chúa, và điều đó không chỉ bao gồm việc đọc Kinh Thánh và chú ý đến các bài giảng, mà còn cả việc đọc các tài liệu của nhà thờ. Một trong những lý do là vì một số phần trong Kinh Thánh không phải lúc nào cũng dễ hiểu, như Phi-e-rơ đã chỉ ra trong 2 Phi-e-rơ 3, bắt đầu từ câu 14. Vậy, hỡi anh em, vì trông đợi những điều ấy, nên hãy siêng năng. Cũng như anh em yêu dấu của chúng ta là Phao-lô, theo sự khôn ngoan đã được ban cho ông, đã viết cho anh em. Cũng như trong các thư tín của ông đã nói về những điều ấy, là những điều khó hiểu trong một số điều. Những người thiếu hiểu biết và không vững vàng xuyên tạc những điều đó để dẫn đến sự hủy diệt của chính mình, như họ làm với những phần còn lại của Kinh Thánh. Hãy chú ý Phi-e-rơ nói rằng người ta phải siêng năng để không bị lay động bởi những người thiếu hiểu biết và không vững vàng. Nhưng bạn phải là người được dạy dỗ, người có học thức. Và Phao-lô đã viết trong Y Cô-rinh-tô 1, bắt đầu từ câu 4, tôi luôn tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì ân điển đã được ban cho anh em bởi Đức Giê-xu Cơ-rít, khiến anh em được giàu có trong mọi sự, cả lời nói và sự hiểu biết. Vì vậy, chúng ta cần được giàu có về tri thức, và nếu bạn được giàu có về tri thức, Đức Chúa Trời có thể dùng bạn để dạy dỗ nhiều người như đã được tiên tri trong Đa-ni-ên chương 11, câu 33. Và có thể, chúng ta hãy xem sách Luca 21, bắt đầu từ câu 12. Chúa Giê-xu phán, các ngươi sẽ bị đem ra trước mặt các vua và các quan lại vì danh ta, nhưng đó sẽ là dịp để các ngươi làm chứng. Vậy nên, hãy quyết định trong lòng mình rằng đừng suy nghĩ trước về câu trả lời mình sẽ nói, vì ta sẽ ban cho các ngươi miệng lưỡi và sự khôn ngoan mà kẻ thù nghịch các ngươi không thể nào chống lại được. Và hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu cũng nói rằng Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta nhớ lại mọi điều Ngài đã phán dạy.
Điều đó chính xác có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ không giúp bạn nhớ lại những điều bạn không biết. Vì vậy, chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ để trau dồi sự giáo dục thể chất và tâm linh của mình. Hy vọng bạn yêu thương người lân cận đủ để học hỏi thêm và giúp đỡ họ. Hy vọng bạn có tình yêu thương và sự ủng hộ chân thành dành cho công việc của Chúa như trong thời kỳ Philadelphia. Giáo dục chân chính có thể giúp bạn thành công theo cách đó. Giáo dục chân chính không phải là vấn đề may mắn.
Cảm ơn, Tiến sĩ Thiêu. Để xem thêm các cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Thiêu, cùng với các bài viết và bài âm thanh, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại bibliophore.net. Tôi là Sandhu Pui, thuộc chương trình Building of Faith.